người con sinh đến trong đời, tạ ơn Chúa ban xuống ơn trời, cho cha mẹ làm người dưỡng nuôi, cho cha mẹ dìu bước con đi. Giờ này con khôn lớn nên trời đất biển khơi, ơn Chúa trời ngàn đời chẳng ngơi.
Bài giáo lý thứ 6 về tuổi già hay lắm các anh các chị ơi, nó thấm thía mà không thể diễn tả. Mỗi người nghe rồi sẽ cảm nhận thấy, bởi vì hầu như chúng ta đa số là người già thôi. Bởi thế nên chúng ta nghe những cái lời của Đức Thánh Cha đây, chúng ta sẽ thấy được nó thấm nghĩa như thế nào nha. Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện họ sẽ được lắng nghe. Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng. Con ơi, hãy săn sóc cha con khi người đến tuổi già. Bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tủi. Người có lú lẫn, con cũng phải cảm thông. Chớ cậy mình sung sức mà khinh dễ người. Ai bỏ rơi cha mình thì khác nào kẻ lộng ngôn. Ai chọc giận mẹ mình sẽ bị Đức Chúa nguyền rủa. Trích sách Huấn Ca, đoạn 3, câu 3, câu 6, câu 12, 13 và câu 16. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay với sự trợ giúp của lời Chúa mà chúng ta vừa nghe, chúng ta mở ra một cái nhìn về sự mong manh của tuổi già, được đánh dấu một cách đặc biệt bởi những kinh nghiệm hoang mang và bị xem thường, bất bát và bị bỏ rơi, mất hy vọng và bị nghi ngờ. Tất nhiên, những kinh nghiệm về sự mong manh của chúng ta đối mặt với những tình huống kịch tính, đôi khi là bi kịch của cuộc sống, có thể xảy ra trong bất kỳ thời điểm nào của cuộc sống. Tuy nhiên, khi về già, họ có thể ít được chú ý hơn và người khác thấy điều đó như là một kiểu quen thuộc hay thậm chí khó chịu. Đã bao nhiêu lần chúng ta nghe hoặc nghĩ, người già thật là phiền phức. Chúng ta đã nói, chúng ta đã nghĩ như thế. Những vết thương nghiêm trọng nhất của tuổi thơ và tuổi trẻ, một cách hợp lý, gây ra cảm giác bất công và nổi loạn, một năng lực phản ứng và đấu tranh. Ngược lại, những vết thương của tuổi già, ngay cả nghiêm trọng, đi kèm với cảm nhận không thể tránh khỏi rằng cuộc sống không mâu thuẫn với chính nó, bởi vì nó đã được sống rồi. Và vì vậy, những người già cũng bị loại bỏ một chút khỏi kinh nghiệm của chúng ta. Chúng ta muốn loại bỏ họ. Theo kinh nghiệm chung của con người, tình yêu, như người ta nói, thì chảy xuôi. Nó không trở lại cuộc sống đã qua với cùng một sức mạnh mà nó trao cho cuộc sống vẫn còn đang ở phía trước. Tính nhưng không của tình yêu thể hiện ở điều này. Cha mẹ luôn biết điều đó. Những người già học được điều đó từ rất sớm. Mặc dù vậy, sự mặc khải mở ra một con đường khác để đáp lại tình yêu. Đó là lòng thảo kính đối với những người đi trước chúng ta. Lòng thảo kính đối với người đi trước chúng ta bắt đầu từ đây. Thảo kính những người lớn tuổi. Tình yêu đặc biệt này mở ra lòng thảo kính, đồng thời cũng là sự dịu dàng và tôn trọng dành cho tuổi già được đóng ấn bởi điều răn của Thiên Chúa. Hãy thảo kính cha mẹ là điều răn trọng thể, là điều răn đầu tiên của phần thứ hai trong 10 điều răn. Điều răn nói về không chỉ là cha và mẹ của riêng mình, mà còn là về thế hệ và những thế hệ đi trước. Họ có thể ra đi muộn và có cuộc sống kéo dài, tạo nên khoảng thời gian và không gian chung sống lâu dài với các thế hệ khác. Nói cách khác, nó liên quan đến cuộc sống tuổi già. Thảo kính là một chữ để diễn tả tình yêu dành cho người cao tuổi. Nghĩa là chúng ta đã nhận được tình yêu thương của cha mẹ, ông bà, và bây giờ chúng ta trả lại tình yêu này cho họ, cho người già, cho ông bà. Ngày nay chúng ta đã khám phá ra thuật ngữ nhân phẩm để chỉ giá trị của việc tôn trọng và quan tâm đến cuộc sống của mỗi người. Nhân phẩm ở đây về bản chất tương đương với thảo kính cha mẹ, thảo kính người già là công nhận phẩm giá của họ. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ về loại tình yêu đẹp đẽ là thảo kính này. Nhân đôi khi việc chăm sóc người bệnh, hỗ trợ những người không thể tự chủ và bảo đảm sự nuôi dưỡng cũng có thể thiếu sự thảo kính. Sự thảo kính bị thiếu khi mất đi sự gần gũi, thay vì tinh tế như sự tế nhị và trìu mến, dịu dàng và tôn trọng, thì nó lại biến thành thô bạo và ngược đãi. Khi sự già yếu bị la rầy và thậm chí bị trừng phạt, như thể đó là một lỗi. Khi sự hoang mang và bối rối trở thành cơ hội cho sự chế nhạo và công kích, điều này thậm chí có thể xảy ra trong nhà, trong viện dưỡng lão, cũng như trong văn phòng hoặc ở những không gian mở của thành phố. Việc cổ vũ người trẻ, dù gián tiếp, có một thái độ tự mãn và thậm chí là khinh thường đối với tuổi già. Đối với sự yếu đuối và sự bấp bênh của tuổi già tạo ra những điều khủng khiếp. Nó mở ra con đường dẫn đến sự thái quá ngoài sức tưởng tượng. Những đứa trẻ phóng hỏa đốt chăn của một kẻ ăn bám, như chúng ta đã từng thấy, vì coi họ là một đồ phế thải. Và đó chỉ là phần nổi của tảng băng, cho thấy sự sống bị loại bỏ như thế nào thôi. Nó là sự khinh miệt đối với một cuộc sống không còn hấp dẫn và lôi cuốn của tuổi trẻ nữa. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng người già là đồ bỏ, hoặc chúng ta vứt bỏ họ đi. Những người già bị coi thường và bị loại khỏi cuộc sống, họ bị gạt sang một bên. Sự khinh dễ này, thiếu tôn trọng người già, thực sự làm chúng ta phải xấu hổ. Nếu tôi khinh dễ người già là tôi khinh dễ chính tôi. Đoạn văn trong sách Vấn Ca chúng ta nghe ở phần đầu là lời gay gắt chống lại sự khinh dễ này, điều đáng nhận sự nguyền rủa từ Thiên Chúa. Có một đoạn trong câu chuyện về Noe diễn tả rất hay về vấn đề này. Ông già Noe, người anh hùng trong trận lụt và là một người chăm chỉ làm việc, nằm sõng soài sau khi uống quá nhiều rượu. Ông đã già và uống nhiều rượu. Những người con của ông, để không đánh thức ông, làm ông bối rối, họ đã che cho ông một cách tế nhị. Họ nhìn đi chỗ khác và hết sức tôn trọng ông. Bản văn này rất đẹp và nói lên tất cả về sự thảo kính dành cho người lớn tuổi. Che đi khuyết điểm của người già để không làm ông xấu hổ là một bản văn giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Mặc cho mọi điều kiện vật chất mà những xã hội giàu có và quy củ dành cho tuổi già mà chúng ta chắc chắn có thể tự hào, thì tôi cho rằng cuộc đấu tranh giành lại thứ tình yêu đặc biệt là lòng thảo kính dường như vẫn còn mong manh và non nớt. Chúng ta phải làm mọi cách hỗ trợ và khuyến khích nó, cung cấp hỗ trợ xã hội và văn hóa tốt hơn cho những người chịu ảnh hưởng bởi hình thức quyết định này của nền văn minh tình yêu. Và về điều này, tôi mạn phép khuyên các bậc cha mẹ như thế này. Làm ơn, hãy đưa con cái, trẻ nhỏ lại gần người già. Hãy luôn xích lại gần họ hơn. Và khi người già đau ốm, một chút lẫn trí, hãy luôn đến gần họ. Hãy cho họ biết rằng đây là ruột thịt của chúng ta, qua họ mà chúng ta ở đây bây giờ. Xin đừng quay lưng lại với những người già. Và nếu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gửi họ đến viện dưỡng lão, thì xin hãy đến gặp họ và đưa con cái đi thăm họ. Đó là vinh dự của nền văn minh chúng ta mà những người già đã mở ra, mà nhiều khi con cái quên mất điều này. Tôi kể một điều cá nhân thôi. Ở Buenos Aires, tôi thích đến thăm các viện dưỡng lão. Tôi đã đi thường xuyên và thăm mọi người. Tôi nhớ có lần tôi hỏi một bà như thế này: bà có mấy con? Tôi có 4 con, tất cả đều đã lập gia đình và có cháu. Và bà bắt đầu kể cho tôi nghe về gia đình. Tôi hỏi họ có đến thăm bà không? Có, chúng luôn đến. Khi tôi ra khỏi phòng, cô y tá đã nghe thấy, nói với tôi: thưa cha, bà đã nói dối để đỡ cho con bà đấy. 6 tháng nay không ai đến cả. Đây là loại bỏ người già, là nghĩ rằng người già là phế thải. Xin thưa, đó là một tội trọng. Đây là điều răn lớn đầu tiên và là điều răn duy nhất nói về phần thưởng. Hãy thảo kính cha mẹ thì ngươi sẽ được sấu lông trên mặt đất. Điều răn thảo kính người già này mang lại cho chúng ta một phúc lành, được thể hiện theo cách này: ngươi sẽ được sống lâu. Xin hãy trân trọng người già, và nếu họ lần trí, hãy chăm sóc họ, vì họ là sự hiện diện của lịch sử, là sự hiện diện của gia đình tôi, và nhờ họ mà tôi có ở đây. Tất cả chúng ta có thể nói, nhờ có ông bà mà tôi sống. Xin đừng để họ một mình. Và điều này về việc chăm sóc người già không phải là vấn đề về ngụy trang và phẫu thuật thẩm mỹ, không. Đúng hơn, đó là một vấn đề về danh dự, một vấn đề phải thay đổi việc giáo dục cho người trẻ về cuộc sống và các giai đoạn của nó. Tình yêu với con người mà chúng ta gặp mọi nơi, bao gồm cả sự thảo kính đối với những cuộc sống đã sống, chứ không chỉ đối với những người già. Đúng hơn, đó là một tham vọng làm bừng sáng tuổi trẻ, vốn có những phẩm chất tốt đẹp nhất của nó. Xin sự khôn ngoan của Thánh Thần Thiên Chúa giúp chúng ta mở ra chân trời của cuộc cách mạng văn hóa thực sự này với một sức mạnh cần thiết.
Giê-xu xưa bao hiếu cha trên trời, mang tin vui cứu chữa bao nhiêu người. Phúc cho ai đã cứu mang ông này, phúc cho ai nghe giữ lời Chúa trời. Hôm nay con nghe tiếng cha kêu mời, theo Giê-xu nên bánh nuôi mọi người. Xin cha ban phúc ân cho cha mẹ, thành ra nặng xin Chúa đỡ nâng dù.
Tuyệt vời. Các anh chị ơi, nghe bài này mà nó thấm thía lạ lùng. Chúng ta phải thông cảm với những người già, mà chính chúng ta có là những người già đấy, và cũng đã từng bị con cái chúng ta nó đối xử với chúng ta đấy, đúng không? Và chúng ta đã tủi nhục như thế nào, phải không? Kính thưa quý anh quý chị, Đức Thánh Cha vừa mới nói đó, vẫn nói tội trọng, các anh chị có nghe thấy không? Tội trọng đây, chứ không phải chuyện thường đâu nhá. Chứ không phải chuyện thường đâu. Wow. Sau khi Đức Thánh Cha kể cái chuyện mà Ngài đến gặp cái bà, một bà ở trong viện dưỡng lão đó. Trước hết là Ngài hỏi bà có mấy con, bà kể có bao nhiêu con cái, rồi Ngài hỏi là chúng có đến thăm bà không, thì bà nói là chúng có đến luôn đấy. Rồi cuối cùng thì Đức Thánh Cha cũng tưởng thật, chắc là lúc bây giờ Ngài khen các con bà đấy. Nhưng mà không ngờ lọt vào tai cô y tá. Cô y tá mới thưa Ngài rằng: thưa cha, bà đã nói dối đấy để đỡ cho con bà đấy. 6 tháng nay chẳng có ai đến hết. Và Đức Thánh Cha nói làm sao? Đây là loại bỏ người già, là nghĩ rằng người già là phế thải. Xin thưa, đó là một tội trọng. Các anh chị có tin như vậy không? Các anh chị có tin được như vậy không? Bây giờ Đức Cha nói rõ tội trọng đấy chứ không phải tội nhẹ nhá. Và đây để em chứng minh cho các anh trong Thánh Kinh, Phúc Âm đàng hoàng tử tế chứ không phải là Đức Cha nói bâng quơ đâu nhá. Các anh chị có nhớ cái người giàu có đó, người thanh niên giàu có đến hỏi Chúa Giêsu làm sao để tôi có thể được sống đời đời đấy, nhớ không? Rồi, Chúa trả lời sao? Hãy giữ các giới răn, thế thôi. Thì cái người đó hỏi, như vậy giới răn nào? Thì các anh các chị biết, Chúa Giêsu nói đến giới răn đầu tiên là gì không? Hãy thảo kính cha mẹ. Rồi sau đó Ngài mới nói là đừng cái này, đừng cái kia, theo như 10 đầu răn. Và như trong bài giáo lý này, Đức Cha nói là có phần 2 của 10 đầu răn đó, đây là cái giới răn đầu tiên. Hãy thảo kính cha mẹ là giới răn đầu tiên. Khi mà Chúa Giêsu trả lời cho cái người mà hỏi Chúa đó là tôi phải làm gì để được sống đời đời đó, thì có nghĩa là nhớ nhá, được sống đời đời nhá, thì phải thảo kính cha mẹ. Còn nếu không thảo kính cha mẹ là mất linh hồn đời đời, thì có phải là phạm tội trọng không? Thấy không? Nhớ không? Các anh nhớ kỹ nhá, rõ ràng là như vậy. Đó, em còn trích Thánh Kinh ra để chứng minh cho anh em biết được Đức Thánh Cha nói quá chính xác. Đó là một tội trọng đấy chứ không phải tội nhẹ đâu. Bỏ người ra, đó là bất kính, không có thảo kính cha mẹ nữa. Và ở phần trên, các anh chị thấy được là Đức Thánh Cha đã nói đấy, giống như tình yêu nó chảy xuôi, chứ nó không chảy ngược. Và người Việt Nam ta cũng hay nói đấy, nước chảy xuôi, chứ không có chảy ngược. Thì đại khái là cha mẹ chỉ có biết thương con thôi, nuôi con thôi, có phải không? Đó, giống như tình yêu chảy xuôi là như vậy. Nó chảy xuống, cái gì cũng dành cho con, cái gì cũng chỉ có con mình thôi. Rồi, cho đến khi nó lớn lên, nó thành tài, rồi nó lập gia đình, rồi nó thành công, rồi nó hạnh phúc các thứ, nó bỏ mình. Nó không đền đáp được, đúng là con không thể đền đáp được công ơn cha mẹ đâu. Không thể nào, không thể đền đáp được. Và thậm chí là khi chúng ta trở thành như giống như là bất lực nữa đó, không còn được bình thường nữa đấy. Nhất là những cái mà chúng ta cũng không bị đến nỗi nào, nhưng mà đối với chúng nó khôn lắm rồi, thì chúng ta lại trở thành chẳng là gì trước mặt chúng nó nữa. Chúng nó khinh thường chúng ta ra mặt. Nhất là khi chúng ta có con dâu hay là con rể, con ruột chúng ta nó còn khinh chúng ta, huống chi là con dâu con rể, có phải không? Do đó nên chúng ta bất cứ làm cái gì đôi khi cũng không hợp ý chúng nó, và chúng nó khinh thường chúng ta, chúng nó loại chúng ta ra rìa. Những gì chúng ta khuyên chúng nó không có nghe đâu. Nhất là vấn đề đức tin, đạo đức, phải không? Và chúng ta vẫn nói với nhau là con cái ngày nay nó bỏ đạo hết rồi. Thật sự là như vậy đó. Do đó nên chúng ta cảm thấy rất là buồn. Sống trong tuổi già, trong cái lúc này thì nó buồn. Mà nếu chúng ta sống tự lập được thì nó đỡ buồn hơn. Còn nếu mà chúng ta mà không may mà phải sống chung với chúng nó đó là khổ lắm thôi. Đi đâu cũng phải nhờ vả. Rồi đi thờ, đi lễ, muốn đi hàng ngày cũng không được. Đấy, có một chị mới gia nhập nhóm tông đồ Chúa Giêsu thương của chúng ta năm 2021 vừa rồi tại Orange County. Mấy đứa con chỉ mời chị đến ở chỗ này chỗ kia. Chị không được đi lễ hàng ngày, chị ở một mình. Chị đi xe bus, không cần đứa nào nữa. Không có lệ thuộc đứa nào hết. Tao sống độc lập, tao có thể giải quyết được vấn đề của tao. Không có nhờ đứa nào hết đó. Không có tới ở với đứa nào hết. Cái thân phận của những người mà già mà còn được như chị ấy và còn có thể sống độc lập thì là may đấy. Còn nếu mà lệ thuộc con cái là chịu khổ thôi. Và cứ cắn răng mà chịu thôi. Chứ không có nói năng gì được đâu. Và sẽ ôm hận xuống mồ thôi. Thiệt đó. Thực ra chúng ta cũng cảm thấy những người già rất là tội nghiệp. Và vì thế đã chính Đức Thánh Cha này năm 2021 vừa rồi bắt đầu Ngài thực hiện cái gì các anh chị nhớ không? Ngài thành lập ngay thế giới các người già, các người bô lão đó, các bà. Đó, vào ngày nào các anh chị? Vào Chúa Nhật cuối tháng 7. Thì tại sao Ngài thành lập vào ngày đó? Tại vì ngày đó là cái ngày gần sát với lại lễ Thánh Joachim và Anna, là ông bà ngoại của Chúa Giêsu. Năm vừa rồi, nhóm tông đồ Chúa Tình Thương chúng ta đã thực hiện ngay, đáp ứng ngay giống hệt như những cái khác. Đức Thánh Cha khởi xuống một cái là chúng ta hưởng ứng liền, đáp ứng liền. Chúng ta để đến thăm những người này, người kia đó. Nhất là những người già cô đơn, chứ không phải người già đang sống với con hay là ngon lành. Vừa cô đơn là một, thứ hai là bệnh tật là hai. Đó là hai cái điều qualify để chúng ta tới với họ. Chứ không phải người già nào chúng ta cũng tới đâu. Chúng ta nên tới với những người đó. Những người đó mới là đối tượng để chúng ta phải đến thăm họ. Năm nay chúng ta cũng sẽ tiếp tục cái truyền thống tốt đẹp đó. Chúng ta phải tạ ơn Đức Giáo Hoàng Francisco là vị giáo hoàng thương xót, đã nghĩ được rất là nhiều sáng kiến rất hay để cho chúng ta sống thương xót, đặc biệt với người già, là thành phần mà bây giờ đối với giới trẻ là đồ phế thải, đáng khinh, đồ bỏ. Đó, họ không có trả hiếu thì chớ, họ còn khinh thường cha mẹ họ.
Là người con sinh đến trong đời, tạ ơn Chúa ban sướng ơn trời, cho cha mẹ là người dưỡng nuôi, cho cha mẹ dìu bước con đi. Giờ này con khôn lớn nên người, đời từ nay tung cánh bốn phương trời. Ơn cha mẹ trời đất biển khơi, ơn Chúa trời ngàn đời chẳng
ngơi. Đó nên chúng ta thấy không? Đức Thánh Cha nói là nếu không nuôi được họ thì làm sao? Đức Thánh Cha kêu gọi đây này: tôi mạn phép khuyên các bậc cha mẹ, làm ơn đi, hãy đưa con cái trẻ nhỏ lại gần người già, hãy luôn xích lại gần họ hơn. Và khi người già đau ốm một chút lẩn trí nữa, hãy luôn đến gần họ. Hãy cho con cái biết rằng đây là ruột thịt của chúng ta, rằng qua họ, có là qua người già đó, mà những người trẻ, kể cả cha mẹ lẫn con cái, mới có hiện diện trên trái đất này cho đến bây giờ. Xin đừng quay lưng lại với những người già, Đức Thánh Cha nói như vậy. Và nếu không còn chọn lựa nào khác ngoài việc gửi họ đến viện dưỡng lão, thì hãy đến gặp họ và đưa con cái đi thăm họ. Nếu mà bất đắc dĩ chúng ta bận bịu không thể chăm sóc được bởi vì công ăn việc làm, bởi vì lo cho con cái, thì người già, cha mẹ chúng ta cũng hiểu thôi. Chứ đâu phải không hiểu đâu. Thì có đưa họ vào viện dưỡng lão được thôi. Nhưng đừng có bỏ họ luôn. Như trường hợp mà Đức Thánh Cha kể đó, 6 tháng không vào, Đức Thánh Cha nói tội trọng. Do đó nên chúng ta hãy coi chừng. Cha mẹ chúng ta vừa là ân phúc cho chúng ta, vừa là nguyền rủa của chúng ta đấy. Tùy chúng ta đối xử với các vị. Nếu chúng ta hiếu thảo với các vị thì đấy là ân phúc. Còn nếu mà chúng ta bất hiếu thì đó là cái trừng phạt của chúng ta. Chính các ngài trở thành hình phạt cho chúng ta luôn trước mặt Chúa. Bởi thế nên Đức Thánh Cha nói là tình yêu thì chảy xuôi, nhưng mà nhờ Thánh Kinh mà chúng ta thấy được là tình yêu đặc biệt này mở ra lòng thảo kính, đồng thời cũng là sự dịu dàng và tôn trọng. Đấy, thấy không? Theo kinh nghiệm chung của con người, tình yêu như người ta nói thì chảy xuôi, nó không trở lại cuộc sống qua đã qua với cùng một sức mạnh mà nó trao cho cuộc sống vẫn còn đang ở phía trước, có nghĩa là thế hệ trẻ, con cái, con cháu của chúng ta đó. Tính nhưng không của tình yêu còn thể hiện ở điều này, đó là cha mẹ luôn biết điều đó. Những người già học được điều đó từ sớm. Mặc dù vậy, sự mặc khải mở ra một con đường khác để đáp lại tình yêu, đó là lòng thảo kính đối với những người đi trước chúng ta. Đấy, chúng ta thấy không? Theo mặc khải thì chúng ta phải thảo kính cha mẹ. Thì đó là đáp trả tình yêu của cha mẹ đối với chúng ta. Thảo kính đây có nghĩa là lòng yêu thương, kính trọng của con cái đối với cha mẹ. Nhận biết được là nhờ cha mẹ mà mình có, nhờ cha mẹ yêu thương mình mới có. Nếu cha mẹ mà không yêu thương chúng ta đã phá thai rồi, chẳng hạn thế. Hay là đã bỏ nhau rồi, chẳng hạn thế. Do đó nên chúng ta phải nhớ ơn cha mẹ chúng ta. Dù cha mẹ chúng ta có thế nào đi nữa, họ vẫn là cha mẹ của chúng ta. Em đã thấy có những người mà hận cha mẹ đến nỗi dù cha mẹ có chết cũng không về. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là tại sao Chúa không cho chúng tôi một cha mẹ giống như thế này, giống như thế kia, giống như người này như kia, mà lại một cha mẹ như thế này? Tại vì chúng ta không sống đức tin, không chấp nhận nhau trong thánh ý Chúa. Do đó nên chúng ta mới với rebellious, có nghĩa là mới nổi loạn lên như vậy thôi. Chứ còn nếu chúng ta biết chấp nhận thì cha mẹ chúng ta có lỗi lầm mấy đi nữa, chúng ta vẫn là con cái thảo kính cha mẹ. Mà càng cha mẹ chúng ta càng yếu nhược, càng lẫn trí, càng có những cái đòi hỏi khó chịu mà chúng ta vẫn tiếp tục thảo kính cha mẹ, thì đó mới thật sự là tình yêu của chúng ta đối với cha mẹ. Thì đó chúng ta mới trả lại cho cha mẹ chúng ta phần nào tình của cha mẹ chúng ta yêu chúng ta. Hồi xưa em có một người bạn cũng đi tu, mà đến nỗi khi về nhà đó, bạn bè tới nhà chơi, rồi mẹ của anh ta ở dưới bếp bê nước lên cho khách. Rồi khi bà vừa mới quay xuống đi xuống bếp thì họ hỏi ai đấy, cái người bạn của em nói gì biết không, người ở đấy. Đấy, chúng ta thấy không, bà nghe thấy hết. Tuổi lắm các anh ấy chị ơi, tuổi lắm, đấy là mới thiếu niên thôi mà đã khinh thường cha mẹ, mà đã đi tu đấy nhá, chứ không phải chuyện thường nhá, mà đối xử với cha mẹ như vậy. Rồi thậm chí nó nói những lời rất là khủng khiếp, chẳng hạn như là những người mà cứ muốn con cái mình nhớ ơn mày, không có tao không có mày, mày không biết ơn tao đủ thứ cả thì chết ngay, chết ngay, đừng có mà nói cái đó. Mình nuôi con chỉ vì Chúa thôi, đừng có trông cậy nó trả ơn. Trông cậy nó trả ơn thì nó sẽ nói chúng ta như thế này: ôi trời ơi, ông bà sung sướng lắm mới có tôi chứ đi, không sung sướng sao mà có tôi được. Chúng ta trả lời sao, có đúng không? Cái lúc ân ái đó, sung sướng còn gì nữa thì mới có chúng nó thôi. Đó đó, bây giờ chúng nó biết hết, chúng nó phán lại cho chúng ta một cái thì đừng có mà căn cứ vô nó trả ơn cho chúng ta nhá, khổ lắm đấy. Càng căn cứ vào đó là càng thất vọng thôi các anh chị ơi. Do đó nên chúng ta cứ âm thầm cầu nguyện cho con cái chúng ta, nó càng như vậy chúng ta càng bù đắp cho chúng nó càng đặt vào bụng chúng ta. Đấy, em đã nói rồi, không phải chúng nó lớn lên lập gia đình rồi thành công rồi đủ thứ là nó ra khỏi lòng chúng ta đâu. Chúng ta vẫn cưu mang con chúng ta bởi vì chúng ta vẫn thương nó, yêu nó. Do đó nó vẫn ở trong lòng của chúng ta, không phải ở trong dạ chúng ta nữa, mà ở trong lòng chúng ta. Và khi nó còn ở trong dạ chúng ta, nó đạt chúng ta thế nào thì bây giờ ở trong lòng chúng ta nó cũng đạt chúng ta như vậy. Có những cái mà chúng ta rất là đau, không thể chịu được, nhưng chúng ta hãy chịu vì con cái chúng ta, và hãy dâng chúng nó cho Chúa, bởi vì chúng nó thuộc về Chúa và là con của Chúa hơn của chúng ta. Chúng ta chỉ là nguyên nhân đệ nhị để sinh ra nó thôi, là phương tiện thôi, thế thôi, chứ không phải là nguyên nhân đệ nhất tạo dựng nên nó. Chúng ta chỉ là phương tiện để sinh ra nó, còn Chúa là đấng tạo nó qua chúng ta. Do đó nên chúng ta trả chúng nó về cho Chúa, cầu nguyện cho chúng nó, thế là xong. Chúng ta nhắm mắt xuôi tay và về trời, chúng ta lại tiếp tục ở với con cái chúng ta. Chúng ta cũng thấy được rằng có những người con rất là dễ thương, rất là hiếu thảo. Cha mẹ có thế nào đi nữa cũng trung thành với cha mẹ, vẫn thương yêu cha mẹ, vẫn thông cảm với cha mẹ. Đấy là những cái mà chúng ta thấy được không? Cả cuộc đời chúng ta có thương con mà bây giờ được một người con nó thương lại chúng ta, nhất là trong số các người con bất hiếu, chúng ta lại càng thương đứa con này, càng phải nói đến chỗ là biết ơn nó nữa. Đừng có nói đâu, chẳng những nó biết ơn mình mà bây giờ mình còn phải biết ơn nó nữa. Bởi vì nó ngoại lệ, nó thông cảm với mình, nó bênh vực mình và nó tiếp tục phục vụ mình. Dù nó có gia đình, dù mình có khó khăn khó tính làm cho nó khó chịu, nó vẫn tiếp tục nhịn nhục để mà chiều mình, thì chúng ta thấy sung sướng không? Sung sướng quá đi chứ. Và ở trong này Đức Thánh Cha cũng nhắc là một câu chuyện khác trong Thánh Kinh mà chúng ta đã nghe đấy. Đó là câu chuyện ông già Noe. Đấy, ông là người hùng của lụt. Đó, và chính ông đã cứu nhân loại khỏi trận lụt đó để có một dòng giống mới, kể cả các loài vật, kể cả loài người luôn. Vậy mà sau khi hết lụt, ông ấy chăm chỉ làm việc, tuổi già rồi mà ông vẫn làm việc. Làm việc đến nỗi ông ấy uống rượu vô để cho nó lấy sức, thì hóa ra ông ấy say quá rồi, ông chẳng còn biết gì nữa, trần truồng nằm ngủ. Ba đứa con, thà toàn là con trai thôi, mà nó lớn rồi đâu phải nhỏ đâu. Thì thằng đầu tiên vô á, thì nó cười bố, rồi nó chạy ra nó nói với hai thằng anh chạy vô. Ấy, cha mình như vậy thì khác hẳn với đứa em, liền lấy quần áo che đi cho bố và âm thầm đi ra, không cười, rất là tôn trọng bố. Theo người ta dẫn giải về cái ba cái thằng con này của Noe đó, thì cái thằng con cười bố đó bây giờ là tổ phụ của những người phi châu da đen, còn những cái người mà da trắng với da vàng đó, đó là ba thằng con là ba màu da đấy. Thì thằng lớn nhất, thằng anh cả, đó là da trắng. Thằng thứ hai, đó là da vàng. Bởi thế nên da trắng, da vàng bây giờ vẫn hơn da đen là như vậy. Đấy là họ cắt nghĩa thôi. Em không biết có đúng hay không. Nhưng mà đại khái là như thế. Cái câu chuyện đó cho chúng ta thấy gì? Dù bố mẹ chúng ta có thế nào đi nữa, chúng ta hãy trân trọng. Bởi vì ai cũng có lỗi hết. Chúng ta cũng vậy, khi về già cũng có lỗi mà. Vì tại sao chúng ta không thông cảm, bênh vực, che đậy những cái bất toàn của cha mẹ chúng ta đi? Đó là một cách tỏ ra hiếu thảo. Và nhờ đó chúng ta được chúc phúc. Và nhờ đó tại chúng ta cũng sẽ đối xử lại với chúng ta như vậy thôi. Tuyệt vời cái bài giáo lý của Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta rất là nhiều. Nhất là thân phận người già bị khinh rẻ. Nhưng chúng ta đừng nản. Trái lại, chúng ta càng phải yêu con cái chúng ta hơn. Và chúng ta bù đắp cho tất cả những gì mà con cái chúng ta xử tệ với chúng ta. Nhờ đó, chúng ta mới bù đắp được cho con cái chúng ta. Và nhờ đó, chúng ta mới có thể cứu linh hồn của nó. Xin Chúa cho chúng con là những người già biết thông cảm với con cái, tha thứ cho chúng nó như Chúa đã tha thứ cho chúng con. Để nhờ đó, chúng con sống lòng thương xót Chúa cho tới giây phút cuối cùng. Xin Chúa thương đến chúng con và toàn thế giới, nhất là giới trẻ hiện nay. Càng văn minh, càng nhân bản thì nhân loại càng băng hoại. Xin Chúa hãy tỏ lòng thương xót Chúa ra ngay trong khi chúng con đang mất đức tin, đang phá sản đức ái, thì chính lòng thương xót Chúa hãy bù đắp cho chúng con, kể cả giới già lẫn giới trẻ, để lòng thương xót Chúa được tỏ hiện trên cả kẻ lành lẫn người dữ. Là tất cả chúng con tội lỗi trước nhan Chúa đây. Amen.
Tôi vâng theo ý Cha trên trời, Giê-xu vâng uống chén Cha trao tặng, Giê-xu treo đứng đau trên thập hình, như lưỡi gươm đâm thấu qua tim mẹ. Hôm nay con nghe tiếng Cha kêu mời, theo Giê-xu nên bánh nuôi mọi người. Xin Cha ban phúc ân cho cha mẹ, thánh gia nặng xin Chúa đỡ nâng dìu. Giê-xu xưa bao hiếu Cha trên trời, mang tin vui cứu chữa bao nhiêu người. Phúc cho ai đã cứu mang ông này, phúc cho ai nghe giữ lời Chúa trời. Hôm nay con nghe tiếng Cha kêu mời, theo Giê-xu nên bánh nuôi mọi người. Xin Cha ban phúc ân cho cha mẹ, thánh gia nặng xin Chúa đỡ nâng dìu.